Bởi vì cái tâm của bậc A-la-hán á, quá khứ thì tâm của ngài đã nó diệt rồi thì nó không có sanh quả trở lại nữa. Vậy vào A-la-hán tất nhiên là chứng vô sanh mà, thì không có sanh trở lại, cho nên nó không có cái thứ đệ duyên. Còn cái A-la-hán hiện tại thì cũng vậy. Hiện tại thì các ngài nghĩa là cái tâm này, cái tâm tối hậu của các vị A-la-hán hiện tại này thì họ cũng khi mà sắp diệt, thì khi mà diệt rồi thì nó cũng không có sanh quả, không có sanh quả trở lại, mà gọi là một lần mà diệt rồi thì gọi là chứng vào niết bàn là vô dư thôi, chứ không có sanh trở lại. Cho nên rồi tâm của vực A-la-hán thì không có trong cái thứ đệ duyên này. Còn ngoài ra mọi cái tâm của chúng sanh mình thì đều nằm ở trong cái thứ đại dương này hết, tức là nó luôn luôn có tiếp tục tiếp nối tương tục. Còn cái gọi là duyên duyên và tăng thượng duyên, thì cái duyên duyên á thì nó cũng chỉ cho cái phần gọi là nghiêng về tâm. Tất nhiên là cái duyên duyên có chỗ gọi là sở duyên duyên, là cái gọi là chỉ cho cái ngoại cảnh mà nó trợ duyên để cho cái tâm nó phát khởi. Tất nhiên là khi mà cái tâm mà nó phát khởi thì nó phải nhờ có cái cảnh nó làm trợ duyên. Tất nhiên là ngoài có cái cảnh duyên thì trong tâm nó mới khởi, tức là có sở, có cái sở duyên thì cái năng duyên trong tâm này nó mới phát khởi, cho nên gọi là cái sở duyên duyên. Tức là có năng và có sở. Tức là luôn luôn là phải có cái đối tượng. Tâm mình nó khởi thì luôn luôn là nó phải có cái đối tượng để khởi, chứ không có gọi là cái tâm mà nó khởi khơi khơi. Bây giờ mấy vấn đề quán kỹ, có cái tâm nào mà nó khởi khơi khơi, không có cái đối tượng thì luôn luôn là có khởi. Bởi vậy cho nên mình thấy rõ mọi cái khởi niệm của mình nó đều là cái tướng đối đãi hết, mà đối đãi cho nên gọi là nó tướng duyên không thật. Vì vậy cho nên cái duyên duyên thì nó lại cũng là thuộc về nghiêng về tâm. Còn cái tăng thượng duyên á thì nó lại là cái, tức là những cái nguyên nhân mà nó gián tiếp để làm cho các cái pháp hữu duy nó sanh khởi hoặc là nó kết quả. Tức là mình nói chung là nó có những cái sức, cái lực mà nó rất là mạnh, cho nên gọi là tăng thượng đó, mạnh, nó hay làm gọi là trợ lực giúp cho các pháp nó sanh khởi và nó chống thành là kết quả. Cũng như là ví dụ như là cái hạt lúa, hạt lúa là nó thuộc về cái nhân chính rồi, nhưng mà còn phải có những cái gọi là như là ruộng rồi phân đất nước ánh sáng, thì nó những cái duyên đó nó trợ nhau thì nó mới làm cho cái hạt lúa nó mới chống được thành cây lúa, thành cái quả lúa. Hay là ngay đây của mình thì như là cái sáu căn thì nó hay có những cái sức mà gọi là nó tăng thượng, gọi là sức mạnh đó, rồi nó chiếu soi nơi cái cảnh nó mới phát ra cái thức. Thì như vậy là nó giúp cho cái thức nó phát ra. Thì như vậy là đối với các pháp mà khi mà nó sanh ra đó thì nó không có sanh chướng ngại. Tất nhiên là ở trong cái gọi là cái tăng thượng duyên này nó có hai phần. Một cái phần gọi là nó gọi là cái giữ lực mà tăng thượng đó, giữ lực cái cho cái sức tăng thượng đó. Tất nhiên nó làm cho cái sức mà gọi là mau nó thành tựu, không? Rút ngắn lại cái sự nghĩa là sanh khởi đó. Cái thứ hai á gọi là cái gọi là bất chướng tăng thượng, tức là nó không có chướng ngăn. Tất nhiên là nó làm cho cái sự phát triển nó thuận nhau, nó không có những cái chướng ngại, cho nên gọi là tăng thượng. Thì như vậy là cái duyên duyên và cái tăng thượng duyên này á thì nó lại là phổ thông. Đó là nơi các pháp hết. Còn cái gọi là cái thứ đại duyên á thì nó chỉ nằm riêng vào trong cái phần gọi là tâm. Thì như vậy là đây là kể bốn cái duyên rồi, thì bây giờ tới đây là mới bắt đầu mới phá nè. Tức là đây là phá cái nhân duyên trước, bởi vì nhân duyên là từ nhân mà đưa đến quả, cho nên đây là phá trước. Thì như vậy đáp rằng quả là từ duyên sanh hay là từ phi duyên sanh, duyên ấy là có quả hay duyên ấy là không quả. Bây giờ nói là nhân duyên thì do duyên mà sanh quả, thì như vậy cái quả đó là thật từ duyên sanh hay là từ phi duyên sanh, và cái duyên đó là nó có quả hay là không quả mà gọi là duyên. Đó ngài đặt câu hỏi trước. Cho nên ngài Thanh Mục mới giải thích là nếu mà có quả thì cái quả đó nó là từ duyên sanh hay là từ phi duyên sanh, Bởi vì nói rằng do nhân duyên mà sanh quả, thì như vậy cái quả đó, bây giờ đặt trường hợp ngược lại, thì như vậy cái quả đó là nó thật là từ duyên sanh hay là từ phi duyên sanh. Đó, thành ra mình thường thường là mình nói là do nhân duyên mà nó sanh quả, nói cái mình nói thông thường thôi. Thì theo cái nghĩa thông thường mình coi như vậy là nó lẽ duy nhiên nó như vậy rồi, nhưng bây giờ đặt trường hợp lại thì mình mới thấy nó lại khác. Còn bây giờ nếu mà bảo là có duyên á, không, thì như vậy cái duyên đó là nó có quả hay là nó không quả, cả hai trường hợp phá vì quả rồi phá vì duyên luôn. Duyên tức là nhân đó, bởi vì đây gọi là nhân duyên thì chữ duyên nó cũng là nhân đó, thì như vậy cả hai đều không đúng. Đây mới ra tại sao. Bởi vì nhân pháp ấy mà sanh quả thì pháp ấy gọi là duyên, thấy không? Bây giờ nếu mà quả ấy chưa sanh thì sao chẳng gọi phi duyên, thấy không? Tất nhiên là nhân cơ pháp, nhân nơi cái pháp đó mà nó sanh ra quả, thấy không? Tất nhiên là cũng giống như là nhân nơi cái hạt xoài mà nó có quả xoài, thấy không? Thì như vậy cái pháp đó nó gọi là duyên, thì như vậy là cái hạt xoài đó mới gọi là cái duyên của cái quả xoài, thấy không? Hay là cái cây xoài. Thì bây giờ nếu mà cái quả ấy chưa sanh thì sao chẳng gọi là phi duyên. Thì bây giờ nếu mà chưa có cái quả xoài, chưa có cái xoài, thì cái hạt xoài đó gọi là cái gì? Gọi là duyên cho cái gì? Thành nó đặt trường hợp lại thì mình thấy nó lại khác, thấy không? Đây là ngài mới giải thích nè. Các duyên không có quyết định, tất nhiên là các duyên nó không có cái tánh cố định. Tất nhiên cái hạt xoài nó không có cái tánh gọi là thực tánh là cố định, gọi là có cây xoài hay quả xoài trong đó. Nếu mà chấp có cái tánh cố định đó thì mình kẹt. Tại sao? Nếu mà cái quả mà chưa sanh á thì khi ấy chẳng gọi là duyên. Nếu mà khi mà cái quả chưa sanh thì đó chẳng gọi là duyên. Thí dụ như chưa có cái cây xoài á thì mình chưa thể nói là cái hạt xoài đó là cái duyên của cây xoài được. Bởi vì cây xoài chưa có thì mình cái hạt xoài này mình nói là nó duyên là duyên cho cái gì? Phải có cây xoài thì nó mới cái này mới gọi thành cái duyên, là cái duyên của cây xoài. Không? Còn cây xoài nó chưa có thì nó chỉ là hạt xoài thôi, đâu có thể gọi nó là cái duyên được. Thấy rõ không? Bởi vì sao? Bởi vì đây nè, này giải thích là bởi chỉ vì mắt thấy từ duyên mà sanh quả thì mới gọi là duyên. Tất nhiên là từ cái duyên nó sanh ra cái quả rồi, thì có cái quả thì cái này mới gọi là cái duyên được. Còn chưa có cái quả thì chưa thể gọi là duyên được. Nghĩa là duyên thành thì do này quả, thì cái quả sau, cái duyên trước. Còn nếu mà chưa có quả thì không gọi là duyên được. Bởi vì cái quả nó là ở sau, cái duyên nó là ở trước. Thì nó chưa có quả thì mình không có thể chưa gì mình đặt nó thành cái duyên được. Nó cố định là cái duyên được. Thành ra nó rõ ràng, thấy không? Cho nên rồi theo cái thông thường thì mình nói là duyên sanh quả. Cho nên đây là cái hạt xoài đó là cái duyên, là cái nhân của cây xoài. Thì mình nói đó là nói theo cái nghĩa thông thường thôi. Nhưng mà đặt trường hợp ngược lại thì nó là không thành. Phải có cái cây xoài rồi thì cái này mới được gọi là cái duyên của cây xoài. Còn chưa có cây xoài thì cái hạt xoài chỉ là hạt xoài, chứ còn hạt xoài không thể là cái duyên của cái gì cây xoài. Chưa có cây xoài thì nói là sao được gọi là duyên của cây xoài được. Thành ra nó không thành duyên. Thì vậy để thấy rằng cái duyên và cái quả, hay là cái nhân và cái quả, nó là cái đối đãi nhau thôi. Phải có cái này rồi thì mới thành được cái kia, chứ còn không thể mà tách rời ra để mà tìm cái tánh thực cố định của nó thì không được. Cho nên đó, khi mà nó có gọi là cái quả thì nó ở sau, cái duyên nó ở trước. Nếu mà chưa có quả thì đâu được gọi là duyên. Ngài mới thí dụ như là cái bình, thấy không? Cái bình do đất nước nó hòa hợp cho nên mới có cái bình xanh, thấy không? Thì như vậy là có đất có nước nó hòa hợp rồi thì mới thành ra cái bình xanh. Thì khi mà thấy cái bình xanh á thì bây giờ mới gọi là đất và nước vân vân, thì đó là cái duyên của cái bình, thấy không? Tất nhiên là có cái bình rồi thì mình mới gọi là đây là đất là nước là nhân công, đó là cái duyên của cái bình. Thì bây giờ nếu cái bình mà khi mà nó chưa sanh á thì sao chẳng gọi đất nước vân vân nó là phi duyên. Khi cái bệnh chưa sanh thì sao chẳng gọi cái đất nước đó nó là phi duyên, thì nó đâu có hẳn là cái duyên của cái bệnh. À, tất nhiên là khi mà cái bệnh chưa sanh thì đất nước này nó có thể là nó duyên cái gì khác nữa, đâu phải cố định nó là thành cái bệnh, thấy không? Thành nó không thể thành là cái duyên của cái bệnh được. À,